Nhà nước kiến tạo phát triển, mô hình tối ưu cho Việt Nam là phát biểu của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, tại phiên thảo luận về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập diễn ra tháng 9 vừa qua. Bài nhận định của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng được báo chí trong nước đăng tải lại cho thấy ý kiến nguyên văn của ông là các mô hình thể chế đưa lại thành công và thịnh vượng không thiếu trên thế giới. Vấn đề là phải lựa chọn cho được mô hình phù hợp với Việt Nam. Vẫn theo lời ông, Việt Nam là nước có nền tảng văn hóa Đông Bắc Á nên mô hình nhà nước kiến tạo phát triển có thể là tối ưu cho Việt Nam. Ông nói, thực tế trong thời gian gần đây, Việt Nam đã lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển rồi. Tuy nhiên, điều đáng băn khoăn là nỗ lực đạt tới đó có vẻ đang từ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển chệch sang mô hình nhà nước điều chỉnh. Rối rắm và tối nghĩa là phản hồi từ một số trí thức trong nước quanh phát biểu của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Điển hình như Facebooker Ngô cho rằng ông Nguyễn Sĩ Dũng đang tạo một tiền đề không bao giờ giải được. Một Facebooker khác ghi rằng ý kiến này lấy mất thời gian và suy nghĩ của mọi người. Thạc sĩ Hoàng Việt, Đại học Luật Sài Gòn, giải thích qua một cách nhìn xa hơn.
Cái khái niệm về nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hay nhắc tới. Đương nhiên ông không nói rõ hơn là nhà nước kiến tạo phát triển là sao. Nhưng cá nhân tôi làm cái nhà nghiên cứu về luật học cũng như là các thể chế Việt Nam thì tôi thấy rằng nhà nước kiến tạo phát triển nó đòi hỏi cái nền kinh tế thị trường nó phải tự nó hoạt động và nhà nước đóng vai trò điều hành mà không can thiệp. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì là ở Việt Nam nó có một cái thời gian kéo dài, nó thời kỳ gọi là quan liêu bao cấp và một cái nền kinh tế gọi là kế hoạch hóa, và cái điều này nó dẫn tới cái khủng hoảng của Việt Nam sau những năm 1975 cho tới năm 1990 vẫn còn, thậm chí nó còn đẩy cao lên cái mức độ khi mà cái mức tốc độ lạm phát của Việt Nam lên 70%. Vậy khi mà muốn xây dựng một nền kinh tế thị trường thì cái điều đầu tiên là nhà nước không được can thiệp quá sâu vào thị trường, và nhà nước chỉ đóng một cái vai trò bên ngoài để tác động, để mà điều hành. Nếu mà thị trường có những vấn đề thì mình sẽ phải can thiệp. Thì ở đây nhà nước kiến tạo phát triển được gọi là nhà nước sẽ tạo ra những cái cơ hội, tạo ra những hành lang pháp lý, tạo ra những cái điều kiện để phát triển kinh tế và phát triển đất nước cho người dân. Thì chúng ta có thể hiểu một cái nôm na là như vậy.
Xây dựng một thể chế như vậy không phải chuyện đơn giản, thạc sĩ Hoàng Việt nói tiếp. Nhất là khi Việt Nam đang cố nhích gần mô hình nhà nước kiến tạo phát triển với tốc độ rùa bò, trong khi còn có điều băn khoăn rằng không chừng chệch hướng sang mô hình nhà nước điều chỉnh như ông Nguyễn Sĩ Dũng nói.
Ngay cả các lãnh đạo của Việt Nam cũng đã thấy cái điều đó. Thế nhưng mà để mà thúc cảm cái bộ máy thì nó không phải là một câu chuyện đơn giản. Cái mà ông Nguyễn Sĩ Dũng nói tức là nếu mà nhà nước kiến tạo phát triển thì nó ở một cái tầm cao và nhà nước nhìn thấy trước để đưa ra những cái vấn đề để hướng cái xã hội phát triển theo cái hướng đó. Còn nhà nước điều chỉnh có lẽ theo Nguyễn Sĩ Dũng muốn nói rằng tức là nhà nước loay hoay đi giải quyết những vấn đề thị trường nó cứ bục cái chỗ này, nó có những vấn đề chỗ này thì loay hoay để giải quyết nó, chứ không hoạch định trước là nó sẽ xảy ra vấn đề này và đi theo cái hướng này, đụng cái vấn đề gì đụng tới đâu thì xử lý tới đó. Có lẽ là cái cách của Nguyễn Sĩ Dũng muốn nói là tức là nhà nước vẫn chưa đạt được cái tầm là hoạch định cho phát triển mà vẫn loay hoay để giải quyết những cái vấn đề trong cái thể chế.
Có vẻ như sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển theo mô thức các quốc gia Đông Bắc Á, chứ không hẳn là mô hình nhà nước điều chỉnh theo kiểu Anh-Mỹ, là điều được nguyên Phó Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh đôi ba lần trong bài tham luận của ông ta. Tại diễn đàn, ông Nguyễn Sĩ Dũng còn đề cập đến những vấn đề liên quan tới bộ máy công quyền, chẳng hạn chuyện phân cấp, phân quyền. Theo ông, phải phân quyền cho địa phương thì đất nước sẽ thịnh vượng nhanh hơn rất nhiều. Qua việc nêu ra một số mô hình của các quốc gia trên thế giới như song trùng giám sát, song trùng trực thuộc, nhà nước điều chỉnh, nhà nước bổ trợ, ông Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định ông thiên về mô hình bổ trợ, có nghĩa cấp dưới làm được thì phân quyền, cái gì cấp dưới không làm được thì mới đẩy lên cấp trên. Đây chẳng qua là tập quyền và tản quyền mà ông Nguyễn Sĩ Dũng không giải thích rõ là nhận định của luật sư Đặng Trọng Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Tức là centralized là tập trung quyền hành vào trung ương và decentralized là tản quyền. Dùng hai danh từ đó thì có lẽ là cho người nghe dễ hiểu hơn. Cái ý của ông Nguyễn Sĩ Dũng theo như tôi hiểu thì ông ấy nói rằng bây giờ đã là phải để cho cái địa phương nó có cái thế chủ động. Nếu mà mình đi theo cái hình thức như vậy đó thì mỗi một cái địa phương nó phát triển theo một cái hình thức riêng của nó. Ví dụ Đà Nẵng nó có khả năng, nó có địa điểm, nó có tiềm năng về mặt khách quan chủ quan, thì họ sẽ phát triển theo cái mô hình nào mà họ thấy có lợi nhất.
Đối với Thạc sĩ Hoàng Việt, phân cấp cho ai và phân quyền như thế nào mới là một vấn đề quan trọng.
Việt Nam bây giờ cũng đã có phân quyền rồi. Hiện nay thì có một số cái thì là phân quyền cho địa phương khá nhiều, ví dụ quyền quản lý về đất đai. Và chính những cái điều đó nó cũng nảy sinh rất nhiều cái bất cập về đất đai. Còn cái vấn đề khác là lẽ ra là phân cấp phân quyền thì lại không làm. Ví dụ chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, báo chí cho biết Sài Gòn là một ngày thu ngân sách, nộp ngân sách cho trung ương là khoảng trên 1.000 tỷ đồng, nhưng Sài Gòn là không được giữ lại quá nhiều ngân sách để tái đầu tư và phát triển. Thành phố chỉ được giữ lại 18% là tối đa. Cũng một câu chuyện rất cụ thể, đó là Sài Gòn đang xây hai cái đường sắt nội ô MRT đấy. Cái đường sắt này gần đây đang nổi lên cái vấn đề thiếu vốn để mà tiếp tục xây dựng nó. Và muốn để cấp vốn thì thành phố phải làm cái thủ tục để đưa lên cho trung ương và trung ương quyết định, và nó cũng chậm chế và kéo dài hàng năm trời, và điều đó đã dẫn tới cái sự lãng phí. Thì đấy là một cái câu chuyện cụ thể cho cái việc là có những cái cần phân cấp phân quyền thì lại không phân cấp phân quyền, và có những cái mà đất đai thì lại trao quyền quá lớn cho một chủ tịch tỉnh để quyết định. Và hơn nữa, Việt Nam cần phải có sự kiểm soát quyền lực. Việc kiểm soát quyền lực như thế nào lại là một câu chuyện ở trên cái tiếp.
Luật sư Đặng Trọng Dũng cho hay, ông có lý do để hoài nghi về khả năng một nhà nước kiến tạo phát triển cũng như triển vọng phân cấp phân quyền, trừ khi chính phủ thực sự muốn thay đổi và nhất quyết đi theo hướng đó.
Chứ tôi thấy rằng là cái ở Việt Nam mình ấy, là nó chấp vá lắm. Trước đây là chạy theo cái mô hình của Liên Xô xong rồi không thành, rồi bắt chước Singapore không được thì lại sáng tạo tùy tiện. Ý của ông Nguyễn Sĩ Dũng này cũng không có giá trị về mặt học thuật cũng như là về mặt thực tiễn đâu.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do qua email, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Viện Nghiên cứu Sena ở Hà Nội, nói rằng đáng tiếc ông chưa thông hiểu lắm về ý tưởng nhà nước kiến tạo phát triển của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng. Lại nữa, những người phát kiến ý tưởng tối ưu đó chừng như cũng chưa thống nhất được với nhau, nên nội hàm của khái niệm vẫn còn rất mù mờ. Vấn đề cốt lõi vẫn lời tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng. Phải xem lại thể chế nhà nước kiến tạo phát triển là chế độ chính trị hay chỉ là thể chế hành chính, quản trị.